Kiếm động cửu thiên, chương 933. Chuẩn bị, gocchuyenaudio.com. Lão già kia sau khi nghe xong, mặt co rút, đây đúng là một tin chấn động à. Hắn nghiêm túc nhìn Chu Hằng, nói. Những lời ngươi nói đều là thật, tuyệt không nửa điểm giả dối. Chu Hằng nghiêm mặt nói. Ngươi đi theo ta, lão nhân một tay xách Chu Hằng lên, thân hình bay lên, chỉ chớp nhoáng đã tới trọng địa của Đại Hà học phủ. Đến nơi này, ngay cả hắn cũng không dám xông loạn, đàng hoàng bảo người đi bẩm báo. Chu Hằng thế mới biết lão nhân này tên là Lỗ Ngôn Thanh, nhưng chuyện này không gấp. Không bao lâu Chu Hằng đã bị dẫn tới một căn phòng họp lớn, nơi này đã ngồi mười mấy cường giả thiên hà cảnh, đều là tồn tại thiên hà hoàng, tạo thành cường đại uy áp, hoàn toàn có thể khiến cho tinh thần đế vừa tiến vào liền trực tiếp quỳ xuống. Chu Hằng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đứng trang nghiêm không nhúc nhích người thẳng tắp như phi lao. Ngươi kể lại mọi chuyện một lần nữa. Lỗ Ngôn Thanh nói, Chu Hằng gật đầu, một lần nữa nói hết toàn bộ mọi chuyện lúc trước hắn nói với Lỗ Ngôn Thanh, giải thích như vậy là hắn đã cân nhắc nhiều lần trên đường trở về tự nhiên không có khả năng xuất hiện sai lầm. Tuệ tinh cảnh, sau khi Chu Hằng nói xong, mấy thiên hà hoàng đều khiếp sợ và trầm mặc. Đây là một tồn tại có thể ép vỡ thiên hà đế cảnh giới, nếu không phải trong không gian vặn vẹo kia linh khí còn nồng đậm hơn, chỉ sợ yêu thú tuệ tinh cảnh bên trong đã sớm chạy ra ngoài giết lung tung rồi. Nhưng mà dù sao yêu thú là yêu thú, người là người, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Yêu thú chủ yếu thích chiếm đất làm vương, chiếm cứ lãnh địa mà nhân loại lại không muốn bị hạn chế tại một nơi, luôn khát vọng mở rộng lãnh thổ. Nắm giữ quyền lực, sau khi bọn họ hỏi, xác nhận Chu Hằng không nói sai gì mới đuổi Chu Hằng ra ngoài, kế tiếp bọn họ phải chủ động xuất kích tiến vào chiến trường thượng cổ đánh chết cổ thiên vương, hoặc là lợi dụng đặc tính đặc thù của thông đạo để phòng thủ, chuyện này phải bàn lại, hơn nữa việc này cũng không phải bọn họ có thể làm chủ được, nhất thiết phải mời ra những lão tổ tông thiên hà đế kia. Một ngày qua đi, Chu Hằng thở dài trong lòng. Hắn biết bên học phủ không có ý tiến vào chiến trường thượng cổ đánh chết cổ thiên vương, bằng không đã tìm hắn dẫn đường rồi. Nhưng chuyện này cũng có thể lý giải, dù sao hiện ở trong chiến trường thượng cổ yêu thú hoạt động mạnh, phái ra đại lượng cao thủ tiến vào, nói không chừng xung đột kịch liệt với yêu thú, có khi cả một tháng cũng chưa xong. Chu Hằng cũng không coi trọng Đại Hà học phủ thủ được lối đi kia. Quả thật lực lượng vặn vẹo rất khủng bố, ngay cả thiên hà đế học phủ đi vào cũng bị ngã trái ngã phải, nhưng cường giả tuệ tinh cảnh cũng như thế sao? Không gian vặn vẹo này chính là do đại chiến năm đó hình thành, mà trong cuộc chiến đấu kia, người mạnh nhất chính là tuệ tinh cảnh. Nhìn như vậy, nói không chừng cường giả tuệ tinh cảnh cũng không bị lực lượng vặn vẹo ảnh hưởng. Lùi thêm bước nữa mà nói, cho dù chịu ảnh hưởng khiến cho chỉ có thể phát huy ra 1/10 thực lực, nhưng mà tuệ tinh cảnh và thiên hà đế chênh lệch chỉ gấp 10 sao. Dù tính tất cả thiên hà đế học phủ chịu xuất động phòng ngự, nhưng mà một bên công, một bên thủ, quyền chủ động vĩnh viễn nằm trong tay đối phương. Giống như có câu, ngàn ngày làm kẻ trộm, nào có ngàn ngày phòng kẻ cướp, những thiên hà đế này không có khả năng vĩnh. gocchuyenaudio.com, viễn tọa trấn ở cửa thông đạo, chỉ cần lưu lại một chút sơ hở thì đủ để cổ thiên vương giết ra rồi. Không còn không gian vặn vẹo áp chế, độ dương tinh ai có thể đỡ nổi cổ thiên vương. Có lẽ mấy triệu năm trước còn có cường giả tuệ tinh cảnh khỏe mạnh, nhưng thời gian qua đi có tuệ tinh cảnh nào có thể sống lâu như vậy. Độ dương tinh đã sớm bị đánh rơi xuống tứ nguyên tinh, tỷ lệ xuất hiện cường giả tuệ tinh cảnh hoàn toàn bằng không. Để hổ xuống núi nguy hại vô cùng, Chu Hằng rời khỏi phòng họp quay lại chỗ ở của mình, trước hắn phải đi gặp Tề Nguyên một lần. Chu huynh, ta biết là ngươi sẽ không chết mà. Lúc nhìn thấy Chu Hằng, Tề Nguyên đầu tiên hơi sừng sờ, lập tức dùng sức nắm chặt tay, có vẻ rất phấn chấn. Cách kỳ hạn nửa năm đã hơn 2 tháng, Tề Nguyên phải chịu áp lực rất lớn, bởi vì người Tề gia đều cho rằng Chu Hằng chết ở chiến trường thượng cổ, quyết định thu hồi đầu tư, nhưng lại bị Tề Nguyên phản đối, cũng sắp tới nỗi chống không nổi rồi. Bây giờ thấy Chu Hằng còn sống đi ra, cuối cùng hắn cũng được thở phào, biết mình kiên trì là đúng, tên này cũng không dễ dàng chết như vậy đâu. Chu Hằng mỉm cười, nghĩ nghĩ, vẫn đem chuyện cổ thiên vương nói ra. Xí, Tề Nguyên lập tức hít ngược một hơi khí lạnh nói. Cường giả tuệ tinh cảnh thời kỳ thượng cổ, phiền toái lớn rồi, đúng vậy, Chu Hằng khi đối mặt với cao tầng Đại Hà học phủ cũng không nói là mình thả cổ thiên vương ra, nếu nói ra, nói không chừng sẽ bị một ít người giết sống. Nhưng thời điểm đối mặt với Tề Nguyên, hắn cũng không giấu giếm, bao gồm huyết linh quả, hoàng kim cốt vân vân, hắn đều nói ra, để Tề Nguyên càng tin tưởng hắn hơn, lòng tin dĩ nhiên không phải nhằm vào cổ thiên vương, mà là mở rộng buôn bán ở nơi này. Kệ đi, trời sập xuống tự nhiên có cao nhân chống đỡ, ta chỉ quản kiếm tiền thôi. Sau khi Tề Nguyên đau đầu một hồi mới vặn tay nói. Tuy nhiên, tốt nhất chúng ta cũng phải chuẩn bị, vạn nhất chuyện không hay cũng có đường ra. Chu Hằng gật đầu, Cổ Thiên Vương nếu như ra khỏi không gian vặn vẹo, tu vi tuệ tinh cảnh tuyệt đối là đứng trên thiên hạ, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Đừng nói Độ Dương Tinh không có đối thủ, cho dù ở tinh vực cũng không có người khắc chế được hắn. Dù sao đây chỉ là vùng biên hoang của minh giới, trước kia Độ Dương Tinh còn chưa rơi xuống, có thể xuất ra vài cường giả tuệ tinh cảnh, nhưng sau khi Độ Dương Tinh bị đánh rơi xuống tứ nguyên tinh, trong mảnh tinh vực này liền không còn tồn tại cấp bậc tuệ tinh cảnh nữa. Tề Nguyên bề bộn nhiều việc, sau khi hắn thông báo tin tức Cổ Thiên Vương tin cho Tề gia ở Đại Nguyên học phủ, mới cầm lượng lớn đan dược Chu Hằng đưa cho đi bán, mặt khác, hắn còn phải tạo thanh thế cho Chu Hằng. Nếu Chu Hằng được khen là Đông Phương Văn Long thứ hai, như vậy hiện tại khẳng định hắn cũng có danh vọng cực cao, có rất nhiều người muốn đầu nhập vào bên hắn. Trước kia không được, đó là vì Chu Hằng vẫn chỉ là tinh thần vương, người khác không biết xấu hổ đầu nhập làm tùy tùng sao. Nhưng bây giờ Chu Hằng đã bước vào tinh thần đế, tuy rằng còn chưa trở thành tinh thần đế bậc cao 3.000 tinh trở lên, nhưng mà tuyển thủ hạ thì cũng đủ rồi. Chu Hằng cũng chuẩn bị kỹ càng, nếu như Cổ Thiên Vương thật sự đại khai sát giới, vậy hắn chỉ có trở về tìm cha mẹ. Mang mọi người chạy trốn, hy vọng Đại Hà học phủ còn nắm bí mật đại sát. Góc truyện audio.com, khí gì có thể chấn áp được lão biến thái Cổ Thiên Vương này? Không phải bọn họ án binh bất động liền hoàn toàn ngồi chờ chết. Thời gian bức thiết Chu Hằng cũng không có tâm tư gia tăng tu vi, nhiều nhất một tháng nữa Cổ Thiên Vương sẽ đánh ra, nếu như bên học phủ không ngăn nổi, vậy còn Đại Hà học phủ thì sao? Ở trong này, hắn còn thiếu nhân tình hai người, một là Dương Ngọc Hoa, một là Đài Niệm Ngưng. Đài Niệm Ngưng tự nhiên không cần hắn đi thông chi, Tề Nguyên đang lo không có cơ hội tiếp cận đối phương. Như vậy để hắn đi thông chi Dương Ngọc Hoa là được rồi. Muốn gặp vị đại mỹ nhân thiên trận viện này cũng không dễ dàng. Thiên trận viện và thiên dược viện đều là trọng địa Đại Hà học phủ, người bình thường tuyệt đối không thể tiến vào, dù thông báo cho nhau cũng không được. Bởi vì thời gian cũng không phải quá gấp gáp, Chu Hằng liền đợi vậy, đợi thời điểm tiểu nha đầu tới tìm hắn, để Khương Tử Xương tiện thể mời Dương Ngọc Hoa đi ra. Sau khi từ trong miệng Chu Hằng nghe chuyện Cổ Thiên Vương, Dương Ngọc Hoa hơi cúi người với Chu Hằng nói. Đa tạ Chu sư đệ nhắc nhở, Ngọc Hoa khắc sâu trong lòng. Chu Hằng vừa muốn nói chuyện, tay áo lại bị giật lại, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nha đầu đang ám chỉ hắn, hắn không khỏi cười thầm nói. Sư thì không cần để ở trong lòng đâu. Dương Ngọc Hoa cũng không muốn lập tức rời khỏi Thiên Hà học phủ, nàng nghiên cứu trận văn khá tiến bộ, mấy tháng này có được cơ hội đột phá, cho nên tuyệt đối không được gián đoạn. Nhưng nàng cũng xin Chu Hằng chiếu cố Khương Tử Xương một chút, vạn nhất Cổ Thiên Vương thật sự giết ra. Nàng sợ trong lúc hỗn loạn không tìm được tiểu nha đầu, dù sao nha đầu kia cũng không phải là người chịu an phận. Đến lúc đó nàng sẽ tự mình trở về Đại Nguyên học phủ. Mà tiểu nha đầu làm phiền hắn đưa trở về. Tuy rằng vô duyên vô cớ rước thêm phiền phức nhưng Chu Hằng không chối từ, hắn thiếu Dương Ngọc Hoa một cái nhân tình, nghĩa bất dung từ. Đại thúc ngươi sao không có ánh mắt như vậy? Đợi sau khi Dương Ngọc Hoa rời đi tiểu nha đầu thở dài, một bộ khinh thường Chu Hằng. Ta sao lại không có ánh mắt? Chu Hằng cười nói, Điềm Điềm vừa rồi còn luôn nhắc nhở người, thừa dịp mẫu thân cảm ơn ngươi nắm lấy cơ hội đưa ra yêu cầu, để mẫu thân lấy thân báo đáp, ngươi sao lại đần như vậy chứ? Tiểu nha đầu liên tục lắc đầu, nha đầu kia còn bán cả mẹ mình. Chu Hằng đoán rằng nếu hắn mua một gói xuân dược để tiểu nha đầu cho Dương Ngọc Hoa ăn, đoán rằng tiểu nha đầu này chẳng những không cự tuyệt ngược lại còn vui vẻ. Tuy rằng Cổ Thiên Vương đi ra ngoài có thể khiến cho trật tự Độ Dương Tinh sụp đổ, Đại Hà tệ sẽ mất đi tác dụng, nhưng trước khi chuyện đó chưa phát sinh, Chu Hằng vẫn nguyện đánh cuộc một trận. Sau khi nhận được đan dược Chu Hằng cung cấp, tiệm thuốc của Tề Nguyên buôn may bán đắt. Kim cương đan, chuyển linh đan, tuy rằng trước mắt cũng chỉ có hai loại đan dược này, nhưng mà loại nào mà không thể cứu mạng. Võ giả ai mà không có lúc gãy xương, ai mà không có lúc kiệt lực chống đỡ không nổi nữa. Đan dược hỏa thần lô luyện được đều là cực phẩm, hiệu quả kinh người, tuy rằng bán đắt nhưng mà tiêu thụ cực tốt, giống như dược tiền vậy, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đã bán hết không còn, cũng mang tới cho tiệm thuốc gần 5 ức tiền lời. 3 ức đại hà tệ thuộc về Chu Hằng, nhưng có một nửa trong đó. Góc truyện audio.com, phải trả cho phi tinh đan, mà khi hắn và con lừa đen tiểu hỏa ở chiến trường cổ cũng dùng không ít kim cương đan và chuyển linh đan, trên thực tế vốn những đan dược này cũng đã một ức đại hà tệ rồi. Một lời bốn, đây cũng là vì có hỏa thần lô, nếu không đổi thành dược sư khác cho dù giỏi, đan dược bán ra được 150 triệu đại hà tệ thì đã thắp hương bái Phật rồi. Có tiền làm việc cũng dễ dàng, Tề Nguyên vừa tiếp tục thu mua nguyên vật liệu cho Chu Hằng luyện chế, vừa xuất ra một phần đại hà thành lập Hằng Vĩnh hội tệ tạo thanh thế cho Chu Hằng chính là thủ lĩnh, chỉ cần là học sinh của Đại Hà học phủ đều có thể nhập hội. Sau khi được tiểu nha đầu rực dây, Dương Ngọc Hoa trở thành hội chúng thứ tư, thứ hai tự nhiên là Tề Nguyên, thứ ba là Khương Tử Xương, về phần con lừa đen và tiểu hỏa chỉ có thể xem như biểu trưng. Phi, bổn tọa gì mà là biểu trưng, bổn tọa là thần thú hộ giáo. Sau khi con lừa đen biết chuyện này lập tức kêu gào. Ô Cách Chương.